tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 913 của Giờ của Mẹ Tình Yêu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị liên khúc Lời Ru Của Mẹ của tác giả Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, từ chương 12 đến chương 20, và chúng tôi cũng xin kính tặng bản thánh ca Mẹ Đầy Ơn Phúc để gửi đến như một lời chào mừng và chúc phúc cho tất cả các bà hiền mẫu trên toàn thế giới, đặc biệt là những bà mẹ thiêng liêng của chúng ta, là những nữ tu đã hiến trọn đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Xin kính chúc quý bà một ngày hiền mẫu đầy tình yêu, bình an và niềm vui cùng sự đầm ấm của gia đình. Thưa quý thính giả, Giờ của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị liên khúc Lời Ru Của Mẹ của tác giả Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo phận Vinh.
Chương 12. Ôi thân phận con người là một hạt bụi bé bỏng quay cuồng theo cơn lốc trong vũ trụ này, hạt bụi vô danh, hạt bụi không tên tuổi, không có hộ khẩu, hạt bụi chỉ biết đau khổ lăn lóc giữa biển đời mênh mông. Hạt bụi đã quên ngày khai sanh và không biết cùng đích của mình. Hạt bụi miệt mài trong đau khổ, hạt bụi gượng cười tưởng mình hạnh phúc. Khi nắng lên, hạt bụi theo gió bay cao và bám vào nơi đâu có thể, và hạt bụi tưởng chừng như mình đã xây được một lâu đài vững chắc, có nơi lương tựa vững bền. Ngờ đâu, khi mưa đến đây, hạt bụi trở về nơi khởi điểm. Ôi thân phận con người là thế đó, có đáng gì nhân lại trên bước đường lữ hành miệt mài, đói khát, chán nản như dân Do Thái xưa trong sa mạc nóng cháy. Con người đã trở thành vô vọng, miền đất hứa xa xôi, ảo tưởng điên cuồng. Con người đã thành kiệt quệ trong tuyệt vọng giữa cơn đói khát. Lúc ấy đỉnh trời đã xảy ra, đấng cứu tinh mà nhân loại lữ hành đang mong đợi, ngài đã đến. Mặc sắc phàm như ta, là một hạt bụi như muôn ngàn hạt bụi vô danh tại làng Nazareth. Thế rồi người ta trói ngài lại, đánh đập và đóng đinh ngài trên thập giá. Ôi cái chết của ngài đã làm cho hạt bụi thân phận con người thành hạt ngọc long lanh vô giá. Chương 13. Bảy ngày con xa mẹ, dài như hàng thế kỷ. Cơn mưa trên đầu núi phủ trắng như bức tường vời vợi, khoảng cách xa xôi nơi con đến. Ai bắt cầu cho mẹ con ta giữa không gian mịt mùng đó? Hình bóng con biển biệt, thế là mẹ trở lại căn phòng đơn côi với nỗi buồn bất lực phũ phàng. Mưa, cơn mưa dài và buồn, cao nguyên vào hạ, buổi sáng lành lạnh. Chắc giờ này con đang ngồi học bài trong căn phòng rộng rãi với bạn bè cùng trang lứa, ôm ấp những hoài bão lớn lao như những cánh chim hải âu giữa đại dương mênh mông. Mẹ ngồi đây bên cửa sổ căn góc nhỏ, mẹ chống đôi tay trên phím nhà của chiếc dương cầm thuở xưa con hay dạo khúc tình sầu. Đôi mắt mẹ nhìn sâu vào đám bụi mưa ngoài vườn cây mận, cây đào, sũng nước và cây chôm chôm, cây vải mà con thường ngồi dưới gốc, nay đã thay chiếc áo mới màu xanh nõn nà như e lệ trong cơn mưa phùn mùa hạ. Không gian chìm trong mưa, cơn mưa phùn lê thê phủ đầy cảnh vật như một chiếc voan thưa của nàng dâu ngày cưới. Trong khung cảnh ảm đạm đó, mẹ thấy một cái gì như tiếng cười bật lên khúc nhạc sự sống của thiên nhiên. Giọt nước ban cho cây cối để cây cối hứa hẹn một mùa hoa trái phong nhiêu. Con người cũng vậy, trải qua sự trầm lặng, trải qua những tháng ngày khổ đau để lột xác, con người có thể cô đọng tinh túy để dâng cho đời. Con ra đi, đời mẹ thâm trầm nhẫn nhục. Con như hạt giống mẹ đã vun trồng, hàng ngày mẹ tưới bón cho con bằng hy sinh và lời nguyện cầu tha thiết cho hạt giống của mẹ được nảy mầm tươi tốt. Chương 14. Vẫn con người đó, vẫn trái tim đó, đã bao năm trường rời thao thức bên chiếc nôi của con, chiếc nôi mà mẹ dày công tự tay đan lấy, tự tay phủ nệm ấm êm như con chim tha từng cọng cỏ về xây tổ ấm cho con mình. Mẹ không hiểu mai này cuộc đời con của mẹ có đứng vững được không, hay là tình cảm dạt dào âu yếm đó làm cho con của mẹ phải rùn bước trước con đường thiên lý xa xôi. Con ơi, cầu xin thật nhiều con nhé, cầu xin thật nhiều để rồi Chúa ban cho con vững bước và để tình cảm con của mẹ không bị buông trôi giữa dòng đời phiêu bạt giữa biển đời mênh mông. Với sóng ba đảo xô lấp, con là chiếc phao của mẹ. Nhưng phao ơi, phao đã cứu sống mẹ thì đưa mẹ đến bến bờ hạnh phúc, chứ đừng lôi mẹ đi lênh đênh giữa biển đời vô định. Bây giờ con đã trưởng thành, con đã khôn lớn vững vàng, đủ kịp khi mẹ đã già với đôi mắt mù lòa, chân tay bùn rộn. Bây giờ con đã thành cây gậy cho mẹ trong bước đường trần. Con hãy cố gắng mà sáng suốt để dắt mẹ đi. Con hãy đem hết lòng yêu thương mà nuôi nấng mẹ. Rồi đây con sẽ thành chiều thiên của mẹ. Con ra với đời gặt hái bao vinh quang về cho mẹ, để người ta ca ngợi người mẹ phúc hậu vì có đứa con khôn ngoan. Chắc lúc ấy mẹ sẽ lẩm cẩm lắm con nhỉ. Mau lên nụ hồng của mẹ, cố gắng gấp 10 lần mà tiến bước, con sẽ thông minh, tài ba, thánh đức. Con sẽ có tất cả giàu sang, uy quyền, lộng lẫy. Ôi công chúa của mẹ, mỹ miều thay bước chân nhẹ nhàng của nàng. Ôi hoàng tử của lòng mẹ, bước chân oai dũng của chàng. Đời mẹ đã không uổng phí khi lấy mồ hôi, nước mắt để ươm tưới cho một hạt giống. Mẹ luôn luôn mong cho con nhận thấy rằng Chúa là hoa lạc tuổi xuân con, để con không bao giờ quay lại tiếc nuối những tháng ngày ở trong đền Chúa. Mẹ không muốn nhìn thấy con trở nên một con người bất hạnh đời này và đời sau. Mẹ ước ao luôn nhìn thấy con vui, con hạnh phúc. Bởi vậy, mẹ cầu xin cho con luôn nhận thấy rằng Chúa là hoa lạc tuổi xuân tràn căng nhựa sống đời con. Chương 15. Còn quãng đời nào đẹp nhất bằng tuổi xuân? Tuổi xuân là một lứa tuổi nhiều kỷ niệm đẹp, một lứa tuổi mang đầy sức sống, mang đầy hứa hẹn. Nhưng nếu con chỉ biết nướng nó đi trong ngọn lửa như con thiêu thân, hoặc chỉ biết tìm khoái lạc vui chơi, thì có chi đáng hãnh diện. Con ơi, tuổi xuân con hãy vươn cao như chiếc bong bóng đỏ của em bé Pascal giữa trời mây, để ước mơ con mãi mãi tuyệt vời. Vì Chúa là hoan lạc tuổi xuân con, mẹ mong rằng con luôn tìm được niềm vui trong cuộc đời hiến dâng đó, và không bao giờ con phải ân hận vì đã chọn con đường cam go ấy. Xin Chúa làm cho tuổi xuân con được hoan lạc thực sự, để con không còn thèm khát viển vông, để con không còn những tháng đợi ngày chờ vô vọng, và để con không còn mơ tưởng thú vui của trần thế. Xin Chúa trở nên nguồn an ủi cho con, và xin cánh tay của Ngài dìu dắt con trên đường đời. Xin Ngài luôn vỗ về con và cho con cảm được tình yêu nồng nàn của Ngài, để một mai con không phải úp mặt trên đôi tay gầy gọc bé bỏng mà thương tiếc tuổi xuân vô nghĩa, để con đừng quay mặt nguyền rủa bước đường con đã đi qua. Lạy Chúa, xin trở nên nguồn hoa lạc cho tuổi xuân của tiểu thơ bé bỏng này. Dù ngày mai cuộc đời có ra sao, con cũng hãnh diện đã trải qua một tuổi xuân đầy hoan lạc.
Chương 16. Con ra đi để lại cho mẹ một cuộc đời trầm lặng. Mẹ trở thành người ít nói, ít cười, và tuyệt nhiên ít giao du đây đó như ngày trước. Bây giờ tâm hồn mẹ trở nên bình dị. Mẹ chỉ biết làm tròn bổn phận rồi trở về túp lều của mình. Bây giờ thì người ta không nghe tiếng đàn hát ở trong căn phòng nhỏ bé, mà chỉ thấy một chiếc bóng vô ra sớm chiều, điều hưu quẩn quẽ. Mẹ muốn có những giờ rảnh để nguyện cầu cho con, để tâm sự với con, và đôi khi lục chồng vợ cũ để nhìn những dòng chữ của con, xem lại bức ảnh của con chụp với bạn bè lúc chia tay. Mẹ lục lọi những đồ chơi của con thuở bé, những bức tranh vẽ hài hước vô tư, vụng về mà con cố gắng nắn nót trên tờ giấy trắng để khoe mẹ. Mẹ xếp lại những mảnh vải vụ con đã thêu thùa giang dở. Tất cả đã trở thành báu vật của mẹ từ khi con ra đi. Ôi tiểu thơ của mẹ, con đã in đậm gót son vàng của tuổi thơ trong túp lều nghèo hèn của mẹ. Mùi thơm của hồn con còn phảng phất đâu đây. Tấm lịch cuộn chỉ, chiếc giày, cái hộp đồ hàng và bó thẻ của con. Bao giờ con trở về mà nhìn lại những kỷ niệm của một thuở ấu thời, con sẽ thấy tuổi thơ của con thật đẹp và thật giá trị dường bao. chính nó là nền tảng cho con lớn dậy thành người. Mẹ cất giữ nó như những báu vật của đời mẹ. Hàng ngày mẹ vẫn cảm nhận được những lời cầu nguyện của con, món quà thiêng liêng con hằng gửi cho mẹ. Những lời kinh trầm mặc đó làm cho mẹ thêm nhiều nghị lực để chống đỡ cuộc sống. Khi mẹ cô đơn chán nản, lời kinh của con đã trở nên bình an cho tâm hồn mẹ. Cuộc sống còn lại của mẹ được nuôi nấng bởi dòng sữa thiêng liêng của con, nên mẹ rất biết ơn con, hỡi tiểu thư ngoan hiền của mẹ. Chương thứ 17. Mùa hè đến, một buổi sáng đẹp trời, mẹ con mình đã tới thác, một cái thác kỳ lạ. Từng cụm đá trải dài mênh mông, lởm chởm trông như những con thú khổng lồ đè trên những con vật tí hon. Vì bây giờ là mùa hạ nên nước ở một mức vừa phải, cho ta thấy những dòng nước bò theo gành đá như những con rắn khổng lồ, rồi đâm đầu xuống vực thật sâu kêu inh trời. Hôm nay con không được khỏe lắm nên con không tung tăng nhảy nhót như mỗi vật. Con cứ vịn tay mẹ nem nép sợ hãi, đôi mắt dương to nhìn hang đá đen ngòm, rồi lại đôi mắt ấy nhìn lên mẹ như đặt cả niềm kính thác nơi mẹ. Bàn đá thiên nhiên. Làm dấu nguyện kinh xong, con đưa mời mẹ một miếng bánh mì thật to. Ngọn gió từ dòng thác thổi vào mát rượi khi con đưa cho mẹ ngụm nước trong veo. Ở đây yên tĩnh quá phải không con? Chỉ có tiếng thác đổ, tiếng chim rừng hòa nhịp như điệu nhạc thiên nhiên tuyệt thú. Đôi mắt thơ ngây của con mơ màng nhìn trời và làm biếng cắn những miếng bánh, rồi mâm mâm như con mèo. Mẹ đùn cho con một miếng bánh lớn và âu yếm bảo con ăn cho mau khỏe. Con khỏe thì mẹ sẽ vui. Nắng chiều nhợt nhạt trên vách núi, mẹ con mình dắt tay nhau về. Cũng trên con đường gập ghềnh ấy, con bắt mẹ dắt vòng trên đỉnh thác. Nhưng mẹ sợ con quá mệt vì đi qua vầng đá nguy hiểm, dừng lại trên một mỏm đá cao nhất của ngọn, trông thấy một cảnh hùng vĩ. Phía sau lưng là một bãi đá rộng thênh thang, có nhiều dòng suối gom lại, dòng nước tản ra nhịp nhàng sống động. Đằng trước một cánh đồng nước mênh mông chảy dài quanh những ruộng lúa xanh rì. Một đàn vịt trời bơi lội xung quanh, tung tăng xa nơi dòng nước mở ra một bầu trời và bình lặng. Dưới chân chúng ta là một vực thẳm hun hút, nhìn ngợp mắt. Con đứng nhìn mãi dòng nước như phẫn nộ đập xuống những tảng đá, rồi vỡ tan, kêu la om sòm. Suốt ngày nó chỉ làm một công việc đó, như dòng máu trong tim không bao giờ nghỉ. Chiều xuống mau, một màu đỏ ối ở chân trời. Mẹ con mình đứng trước cảnh vực thần linh đó. Trong cuộc sống ít khi ta được hưởng cái tuyệt thú của thiên nhiên. Vẫn đôi tay ấy nắm chặt cánh tay mẹ, nhưng hình như hồn con đang dâng lên một khúc nhạc hòa lẫn vào tấu khúc của thiên nhiên. Mẹ giả vờ đẩy con xuống vực thẳm, con càng bám chặt hơn vào mẹ, đôi mắt nũng nịu dỗi hờn. Trên đỉnh cô đơn này, giữa vực thẳm và nền trời, mẹ con mình đứng lấp lây trên sợi dây định mệnh, cố gắng giữ thăng bằng giữa hai thái cực mênh mông. Và có lẽ nơi điểm chênh vênh này, con đã cảm thấy mẹ là nơi nương tựa duy nhất của con trong cuộc sống, và mẹ là nơi an ủi vỗ về, là tất cả của đời con, và mẹ là cái mà không ai có thể thay thế được, đó là tình thương. Con ơi, ra đi đừng bao giờ quên những kỷ niệm đẹp, những lúc mẹ con mình đã có những giây phút trở nên đồng nhất với nhau và hòa nhập với thiên nhiên. Đời con an ủi thay vì đã có một người mẹ. Con hãy nghĩ xem, nếu như trong cuộc sống này nếu không có mẹ thì cuộc sống tối tăm biết chừng nào. Chương thứ 18, con thương quý. Ai đã từng có một lần tiếp xúc với con mà lại không tốt lên? Con bé này giống mẹ nó như đúc. Mẹ đã nghe nhiều người nói như vậy và mẹ trả lời họ: con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Giống ở đây mà người ta muốn nói là sự bất khuất và tính ngang bướng của mẹ. Nhưng không hẳn thế, con cũng rất tâm lý, rất khéo xử trong cuộc sống. Nói tóm lại, con biết sống như lời mẹ đã dạy. Chỗ nào cần cứng rắn thì con đã không ủy mị, chỗ nào cần mềm dẻo thì con đã không mạnh tay. Nhưng phải thẳng thắn với những lỗi lầm của mình mà biết bao dung trước những lỗi lầm của tha nhân, không khum lưng luồn cúi nịnh bợ kẻ trên, không thủ đoạn với bạn bè, không khinh miệt kẻ dưới. Khi bị oan vẫn can đảm vui cười. Mẹ rất hài lòng về cách xử thế của con. Ước chi con biết trau dồi các cử chỉ, cách xử thế đẹp đẽ để làm giàu nhân phẩm của con. Chương 19. Đêm nay dưới ánh đèn khuya, mẹ đọc lại trang nhật ký. Con viết cho mẹ ngày chia tay, những dòng chữ mộc mạc chân tình của con làm mẹ xúc động thật nhiều. Lời đầu tiên con nói lên niềm yêu thương thành kính đối với mẹ. Đó là một điều quý báu, cuộc đời mẹ hằng mong ước. Sau đó con diễn tả tình cảm sâu sắc của lòng hiếu thảo đối với mẹ. Con tạm dừng để thở một chốc lát, hình như con đã khóc và tim con đã bốc lửa. Con lấy nghị lực để bước vào cuộc đời. Con nói với mẹ: mẹ hãy yên tâm, con sẽ vận dụng tất cả ý chí để sống xứng đáng, để chiến đấu một mình. Từ trước đến nay con vẫn dựa vào mẹ. Con quyết chứng minh sự thành công cho người đời lắm miệng khỏi chê bai mẹ quá chiều chuộng con, để rồi con hư. Con hứa là con sẽ vâng lời mẹ trong ba điều mẹ dạy. Đó là đời sống cầu nguyện, học tập tốt, nết na và biết kính trên nhường dưới. Để kết trang nhật ký, con nói là những gì ngon ngọt của đời con sẽ để dành cho mẹ, vì con chỉ yêu mẹ, duy một mình mẹ thôi. Vì mẹ là quê hương của tâm hồn con, mà quê hương mỗi người có một. Nếu ai không nhớ, không lớn nổi thành người. Con ơi, mẹ vẫn cảm nhận được điều đó luôn luôn. Mẹ biết ơn con từng giờ. Chính con đã làm cho mẹ vui. Con dành cho mẹ tất cả. Cảm tạ Chúa đã ban cho mẹ một người con như thế. Con đã đạt tới ngoài sức mơ ước của mẹ. Đời mẹ đã trải qua bao gian khổ thăng trầm để nuôi con. Vui buồn có, nhục vinh có, cái gì mẹ cũng nếm đủ. Từ những giọt chua cay cho đến cả những thứ kích thích thần kinh cực mạnh để tạo cho mẹ những ảo giác cuộc sống, nhưng chẳng có gì mẹ lấy làm thỏa mãn. Sau cùng mẹ biết, mẹ chỉ cần tình thương của con, nhất là lời nguyện cầu, sự hy sinh của con. Đó là những món quà ngon ngọt mà mẹ muốn con để dành cho mẹ. Con đã hứa với mẹ là đem hết nghị lực để sống, đem hết ý chí để thành công, để người đời khỏi hiểu lầm về mẹ. Lời hứa đó như một lời thề trên đá, không phải chỉ nói rồi quên. Nhưng con phải trả lời cho mẹ bằng một cuộc đời dũng cảm. Từng ngày con sẽ nghĩ về mẹ để cố gắng. Khi chia tay, con chẳng nói gì với mẹ, chỉ có đôi mắt con thật buồn, và có lẽ tim con đang trăn trở. Ôi người con dấu ái, mẹ hiểu con. Mẹ hiểu trái tim con đang bốc lửa. Mẹ vuốt vài sợi tóc trước vầng trán rộng của con. Mẹ nhìn sâu vào đôi mắt như chất chứa cả bầu trời ấy. Nhưng rồi không kịp cho con khóc, mẹ quay vào phòng để xem lại hành lý của con, kiểm tra từng món, rồi rồi mẹ quay lại hỏi có thiếu gì không con. Con nói thưa mẹ đủ rồi. À, còn chiếc đồng hồ của con nữa. Mẹ đã bỏ túi làm rơi lúc nào chẳng biết. Thôi, con lấy chiếc đồng hồ của mẹ để nhớ đến mẹ mỗi khi con xem giờ. Con đã không từ chối. Chương 20. Một đêm trằn trọc, không sao ngủ được, cũng chỉ vì bức thư ấy. Văn chương con đã khá, lại diễn tả một tình cảm dồi dào như đang sôi bỏng. Mẹ đọc từng lời, từng chữ, dường như cô đọng tất cả tình cảm mãnh liệt của con. Thế là hình ảnh con lảng vảng đâu đây bên giấc ngủ của mẹ. Mẹ đã chiều chuộng con quá nửa đời người. Bây giờ con ra đi để tự lập, không biết tình thương mẹ đã đong đầy cho con chưa. Thời gian sống với mẹ, có điều gì mẹ làm con không hài lòng mà vì yêu kính mẹ nên con đã giấu kín? Cũng ánh đèn khuya này, bao nhiêu đêm mẹ ngồi canh cho con từng giấc ngủ, để những cơn ác mộng không được hiện về lên trí não thơ bé của con. Mẹ trải rộng cho con đến thiên đàng tuyệt đẹp, hàng mi cong dại khờ đó, như đang tiếp nhận những điều vui trong giấc ngủ. Và đôi môi con vẫn như chuẩn bị cười. Ôi người con thương của mẹ. Chương trình radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.